far as I can see,
theo điều mà tôi biết, tất cả những cái ghế trong phòng này đều được chiếm lấy, ngoại trừ một vài cái ghế phía sau đó. Chúng ta cần chỉnh đốn thêm. Nó cũng có điều mà chúng ta cần phải nói về việc lưu thông, phương tiện lưu thông. Đây là một ngày lớn lao, một kỳ đại hội, một ngày đại hội. Chúng ta đã nghe những bài ca rất hay bởi ca đoàn này. Mỗi một khi mà chúng ta nghe bài ca của ca đoàn, tôi nghe tiếng của đàn phong cầm, tôi nghe tiếng đàn dương cầm, và tôi có thể nghe mẹ của tôi nói rằng, tôi rất yêu mến những điều gì đã được cung cấp cho con và tất cả những công việc mà con đã làm. Nhưng mà điều mà mẹ đáng tiếc là con không hát được với cái đàn piano, đàn dương cầm. Xin cảm ơn mẹ. Tôi ước rằng tôi có thể hát được. Nhưng mà các anh chị em thân mến, tôi muốn chào mừng tất cả các anh chị em đến bài kỳ hội thứ 182 bán niên của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Kể từ khi chúng ta gặp sáu tháng về trước, ba ngôi đền thờ mới đã được làm lễ cung hiến và một ngôi đền thờ đã được tái tung hiến. Và ngày hôm nay, tháng 5, tôi đã có cơ hội để làm lễ cung hiến cho Kansas City và tham gia một chương trình trình diễn đó. Và tôi sẽ nói về chương trình trình diễn đó một cách chi tiết hơn vào bài nói chuyện của tôi vào ngày mai. Vào tháng 6, Chủ tịch Uftorf đã làm lễ cung hiến ngôi đền thờ đã được chờ đợi từ lâu ở Brazil. Và vào đầu tháng 9, Chủ tịch Henry B. Irene đã làm lễ tái cung hiến ngôi đền thờ được tu sửa lại ở Argentina. Đó là ngôi đền thờ mà tôi đã có đặc ơn để làm lễ cung hiến cách đây 27 năm trước. Chỉ 2 tuần vừa rồi, Chủ tịch Boyd K. Packer đã làm lễ cung hiến ngôi đền thờ ở Brigham City, tuyệt mỹ ở thành phố quê hương của ông, nơi mà ông ta đã được sinh ra và lớn lên. Như tôi đã nói trước đây, không có một tòa nhà nào của giáo hội quan trọng bằng đền thờ, và chúng ta hân hạnh có được 139 đền thờ đang hoạt động trên khắp thế giới. Và có thêm 27 ngôi đền thờ nữa đã được loan báo đang được xây cất. Và chúng ta biết ơn về các tòa nhà thiêng liêng này và các phước lành mà các tòa nhà này mang vào cuộc sống của chúng ta. Sáng ngày hôm nay, chúng tôi hân hoan thông báo 2 ngôi đền thờ nữa và trong 5 tháng tới sẽ được xây cất tại những địa điểm này ở Tucson, Arizona, Arequipa, Peru. Những chi tiết liên hệ đến sự xây cất đền thờ này sẽ được cung cấp trong tương lai khi mà giấy phép xây cất và ký nhận được ban ra. Các anh chị em thân mến, tôi muốn quay về một vấn đề khác, đó là việc phục vụ truyền giáo. Trong quá khứ, trong một thời gian trong quá khứ, Đệ Nhất Chủ tịch Đoàn và nhóm thức số 12 vị sứ đồ đã cho phép các thiếu niên từ một vài quốc gia đó có thể phục vụ truyền giáo lúc 18 tuổi nếu họ xứng đáng và có khả năng và đã đỗ trung học và đã bày tỏ lòng ước vọng để phục vụ. Điều này đã được, quy chế này được lập ra cho một số quốc gia để cho những người thanh niên này phục vụ một cách trinh dự và cũng để thi hành những bổn phận quân sự và cơ hội học vấn của họ. Có những người truyền giáo 18 tuổi này rất là tốt đẹp. Các chủ tịch phái bộ truyền giáo nói về sự tuân phục và trung thành và đứng đắn của họ và họ phục vụ một cách hữu hiệu như tương tự như là những người truyền giáo lớn tuổi hơn họ. Cái sự trung thành và vâng lời của họ đã khiến chúng ta muốn có ước muốn này được lập cho những người truyền giáo khác, bất kể quốc gia mà họ sống. Tôi rất là hân hoan để thông báo rằng bắt đầu ngay từ bây giờ, tất cả những thanh niên trẻ xứng đáng đã học ra trường trung học hoặc là có những văn bằng tương tự như vậy, bất kể nơi mà họ sinh sống, sẽ có cơ hội lựa chọn để được giới thiệu đi truyền giáo bắt đầu từ lúc 18 tuổi thay vì 19 tuổi trước đó. Tôi không đề nghị rằng tất cả những người nam thiếu niên sẽ phục vụ hoặc là phải phục vụ, nhưng mà nó dựa theo cái sự nhu cầu và tình trạng cá nhân và dựa theo sự quyết định của các vị lãnh đạo tư tế để có thể lựa chọn. Và tôi suy nghĩ và nguyện cầu một cách về các tuổi, các thanh niên nên phục vụ trường giáo, và cũng cân nhắc rằng những tuổi tác nào mà những người chị phụ nữ cũng có thể được truyền giáo. Ngày hôm nay, tôi hân hoan để thông báo rằng tất cả những phụ nữ, những chị thiếu nữ có khả năng, xứng đáng và có ước nguyện để được giới thiệu để đi truyền giáo, họ có thể bắt đầu ngay từ lúc 19 tuổi thay vì lúc 21 tuổi. Chúng tôi xác nhận công việc truyền giáo là bổn phận của chức tử tế, và tôi khuyến khích tất cả những thiếu niên là những người xứng đáng và có sức khỏe về vật chất và tinh thần hãy đáp lời kêu gọi. Nhiều người phụ nữ đã phục họ đã, cũng được phục vụ truyền giáo, nhưng mà họ không có bổn phận của chức tử tế. Chúng tôi quả quyết rằng tất cả những chị phụ nữ trong giáo hội đã phục vụ, họ đóng góp rất là tích cực trong công việc truyền giáo, và chúng tôi mong chờ và mong mỏi sự phục vụ của họ. Chúng tôi vẫn tiếp tục cần thêm cặp vợ chồng cao niên. Nếu hoàn cảnh cho phép, xin các chị em đã có đủ điều kiện để về hưu, và nếu có sức khỏe cho phép, tôi khuyến khích các anh chị em hãy luôn luôn sẵn sàng phục vụ truyền giáo với toàn thời gian. Cả vợ chồng sẽ có được niềm vui lớn lao khi họ phục vụ con cái của Cha Thiên Thượng. Giờ đây, thưa anh chị em, cầu xin cho chúng ta chăm chú lắng nghe các sứ điệp sẽ được trình bày trong hai ngày kế tiếp này, để chúng ta có thể cảm nhận được Thánh Linh của Chúa và đạt được sự hiểu biết Ngài muốn chúng ta có. Tôi cầu nguyện rằng đây có thể là kinh nghiệm của chúng ta, và tôi cầu điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.